Tác phẩm Miền Xanh Thẳm. Tác giả Trần Hoài Dương. Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Người đọc Phạm Hùng. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện.
Tuổi ấu thơ đã xa rồi, không bao giờ tôi còn được hưởng lại những ngày thần tiên ấy nữa. Những ngày ấy cứ xa vời, xanh thẳm, hùng hút bay về phương trời phía sau. Tôi cố ngoái lại, cố nắm bắt, mà không sao níu giữ lại được.
Một nhỏ.
Buổi sáng ấy trời đẹp lạ lùng, gần 10 giờ, nắng vẫn rất dịu. Những đám mây lông ngỗng phơ phất bay, tản mát khắp bầu trời. Từng cụm mây bông nõn, mỏng tan trôi chậm chậm trên nền trời xanh thẳm, trong vắt. Gió vi vút thổi, có thể nhận ra từng đợt gió trườn đi nhẹ nhàng trên cánh đồng qua từng đợt sóng lúa, lúc xanh đậm, lúc hoe vàng, cuồn cuộn xô dạt tới nơi xa tít tắp. Con tàu sầm sập lao đi giữa một vùng đồng bằng phì nhiêu. Thỉnh thoảng, nó lại rú lên một hồi còi lãnh lói đầy kiêu hãnh. Khói tàu trắng xóa cuồn cuộn phun lên rồi nhanh chóng nhạt nhòa trong không gian. Tôi nài nỉ thầy tính cho tôi được ngồi sát bên cửa sổ. Đây là lần đầu tiên tôi được đi tàu. Tuyến đường sắt Hà Nội Mục Nam Quan mới được khôi phục trước đây ít lâu. Hòa bình mới trở lại sau 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp đầy hy sinh gian khổ. Không khí náo nức của những ngày hòa bình đầu tiên vẫn đang chan hòa khắp nơi khắp chốn, đâu đâu cũng vang lên câu hát. Trùng trùng say trong câu hát, lớp lớp đoàn quân tiến về. Bồ câu tung cánh bay trên nền trời xuân thắm tươi, lòng hân hoan sướng vui đón hòa bình ca vang khắp nơi. Ngồi bên cửa sổ, tôi thỏa sức nhìn ra cánh đồng. Ở những cánh ruộng trũng, lúa xanh mơn mởn. Trên những thửa ruộng cao, người cày, người cuốc, người tát nước, người gieo hạt. Những chú bé chăn trâu, chăn bò, nhảy cẩn lên reo hò đến khản cả giọng, chào đón con tàu. Có chú còn chạy đuổi theo một thô dài. Bọn bò bê, nhiều con cũng thôi gặm cỏ, nghếch mặt lên nhìn theo đoàn tàu, miệng bõm bẽm nhai, đôi mắt ngơ ngác. Ở đầu các thửa ruộng, đây đó cắm những lá cờ đỏ sao vàng, cờ hòa bình xanh da trời, ở giữa có con chim bồ câu trắng tung cánh bay. Trên nóc một lô cốt cũ, kề bên một xóm nhỏ, người phụ nữ trẻ đang phơi thóc. Trên con đường nhựa chạy song song với đường sắt, những chiếc ô tô hàng lao vun vút, có hành khách nhoài ra cửa xe vẫy đoàn tàu. Mấy chiếc xe bò chở gạch, chở cát đủng đỉnh, chiếc nào cũng cắm cờ đỏ, cờ xanh trên thành xe. Một đoàn thiếu nhi đang diễu hành, tiếng chuông trống rộn ràng, biểu ngữ, cờ hoa tưng bừng. Trông thấy đoàn tàu, đám thiếu nhi cũng nhảy lên hò reo, tiếng trống, tiếng kèn, náo động hẳn lên. Để đáp lại nhiệt tình của lũ nhỏ, con tàu rú lên một hồi còi, dài, đầy phấn khích. Tôi như mê đi, trước bao cảnh vật mới lạ đang hiển hiện ra trước mắt. Quang cảnh rộn ràng náo nức của những ngày hòa bình đầu tiên ấy in sâu mãi mãi vào ký ức tôi, suốt đời không thể nào quên. Con tàu vẫn sầm sập lăn bánh. Cả một không gian rộng lớn đang xoay vòng xung quanh tôi. Cánh đồng trải rộng hút tầm mắt, những lũy tre mờ xa, những hàng cây phi lao, cây xà cừ ven đường, những ngôi nhà, những con người đang mải mê cày cuốc. Tất cả đang xoay vòng, đang lùi dần lại ở phía sau. Con tàu kiêu hãnh như một nàng công chúa đang ung dung dạo gót trước sự ngưỡng mộ của đất trời, của con người. Tôi đắm chìm trong một cảm giác ngây ngất trước bao cảnh đẹp mới lạ lần đầu tiên được thấy. Này, chú bé mơ mộng, nghĩ gì mà đăm chiêu thế? Thầy tính vỗ nhẹ vai tôi, đưa tôi trở về thực tại. Tôi chớp chớp mắt, mỉm cười ngượng nghịu. Đẹp quá thầy nhỉ. Sắp đến thị xã Bắc Ninh rồi đấy. Quá lên mạng trên nữa, cảnh vật còn đa dạng hơn. Có đồi núi, có sông, có những xóm làng vùng bán sơn địa, đẹp hơn nhiều. Thế bao giờ thì đến thị xã Bắc Giang ạ? Hơn một tiếng đồng hồ nữa thôi. Thầy Tính kể cho tôi nghe về thị xã Bắc Giang, nơi chúng tôi sắp sửa đến. Thầy kể về tuyến đường sắt Hà Nội - Mục Nam Quang vừa mới được khôi phục mấy tháng trước. Rồi đây, tuyến đường sắt này còn kéo dài thêm nhiều nữa. Trước mắt sẽ vượt qua biên giới, nối đến bằng tường của Trung Quốc, rồi Bắc Kinh, rồi Ulaanbaatar của Mông Cổ, rồi Mạc Tư Khoa của Liên Xô, rồi các nước dân chủ nhân dân ở Đông Âu, những Ba Lan, Tiệp Khắc, Hungary, Romania, Cộng hòa Dân chủ Đức. Thầy nói hào hứng, tôi mê mải lắng nghe, như muốn nuốt hết từng lời nói của thầy. Viễn cảnh về một tương lai vô cùng đẹp đẽ mở rộng trước mắt tôi. Tôi lại nhìn ra ngoài cánh đồng đang chậm chậm xoay tròn. Những cánh đồng lúa xanh bát ngát, những luống cày đang được lật lên. Màu đất nâu ẩm ướt, màu mỡ. Những thửa ruộng đang bắt đầu được trồng ngô, trồng khoai. Màu xanh non còn loáng thoáng, chưa phủ kín đất. Chỗ này, người lúi húi trà đổ, trà lạc. Chỗ kia, người vung tay gieo hạt. Đất nước đang hồi sinh sau bao cơn binh lửa. Đất nước cũng giống như cánh đồng đang cày vỡ kia, còn biết bao ngổn ngang, gian dở, nhưng rồi đây sẽ xanh tươi, sẽ trù phú, sẽ được hồi sinh là một điều chắc chắn. Lòng náo nức, tôi hồi hộp chuẩn bị bước vào những ngày mới. Lần này tôi xa nhà, lên Bắc Giang trọ học. Gia đình tôi sống ở Hà Nội, riêng mình tôi 13 tuổi, xa nhà lên trọ học ở Bắc Giang cũng là có nguyên do, sau này tôi sẽ kể kỹ hơn. Một trong những nguyên do đó là trường Ngô Sĩ Liên, nơi tôi sắp đến học lớp 5, vốn là trường các anh chị tôi đã từng học từ ngày còn kháng chiến. Hòa bình lặp lại, các anh chị tôi, người đi bộ đội, người học sư phạm, người về Hà Nội học tiếp. Các thầy giáo, cô giáo của nhà trường biết rõ hoàn cảnh của gia đình tôi, rất yêu quý các anh chị tôi. Nên khi chị cả tôi xin cho tôi vào học, các thầy giáo, cô giáo vui vẻ nhận lời ngay. Thầy Tính, vốn là bộ đội, sau khi giải ngũ, thầy về làm giáo viên dạy môn chính trị và giáo dục công dân ở trường. Thầy đặc biệt thân thiết với các anh chị tôi, vốn là những học trò xuất sắc của thầy. Nhưng có việc về Hà Nội lo công chuyện của nhà trường, thầy ghé thăm gia đình tôi, tiện thể đón tôi cùng đi luôn. Mẹ tôi mất sớm, khi tôi lên 7 tuổi, từ đó tôi đã từng sống ở nhiều nơi, nay với ông bà, mai với chú thím, nên lần này đi xa tôi cũng không bỡ ngỡ, lo lắng lắm. Thầy Tính bảo thầy sẽ gửi tôi vào sống cùng một nhóm mấy anh em học sinh nghèo, có những hoàn cảnh khó khăn đặc biệt nên rất yêu thương gắn bó với nhau. Trong số đó, có mấy anh quen biết anh chị tôi nên tôi càng yên tâm hơn. Con tàu bắt đầu đi vào một vùng bán sơn địa. Những xóm nghèo ở rải rác mỗi nơi dăm bảy nóc nhà tường đất thấp, mái rạ cũ kỹ, ẩn dưới những lùm tre tơ phơ vàng hoe. Những ngọn đồi đất đỏ đầy sỏi đá, những bụi sim, bụi mua, những lau lách vốn không xa lạ gì đối với tôi trong những năm tháng tản cư ở vùng đồi núi yên thế trước đây. Xa xa, những ngọn đồi như bát úp, ngọn giống hình con rùa, ngọn giống hình con voi nằm phủ phục. Phía bên tay phải, một rặng núi dài án ngữ nơi chân trời. Thầy Tính bảo tôi, núi neo đấy, cả thảy có 99 ngọn, sự tích hay lắm, để hôm nào thầy kể cho mà nghe. Rồi sông Thương hiện ra trước mắt, còn sông Thương nước chảy đôi dòng, tôi đã từng được nghe nói đến nhiều, bây giờ đang ở ngay trước mặt tôi kia. Trên bến, dưới thuyền tấp nập, không khí làm ăn xây dựng rộn ràng, lây cả sang tôi, làm tôi cũng thấy náo nức theo. Thầy Tính bảo tôi, tới nơi rồi đó em, ta chuẩn bị xuống tàu. Tự nhiên, tôi bỗng thấy hơi ngần ngại, thoáng lo sợ. Sắp tới đây, tôi sẽ gặp gỡ những ai? Những ngày tới, tôi sẽ sống thế nào? Tôi thầm ước, giá mình cứ được ngồi trên tàu lâu thêm chút nữa, kéo dài thêm cảm giác lâng lâng của một chuyến dạo chơi đầy thú vị. Nhưng thầy Tính đã đứng lên, lấy trên giá để hành lý xuống chiếc ba lô, quàng lên vai tôi, nắm tay tôi đi dần ra cửa tòa. Hai nhỏ. Ở ga xuống, thầy Tính đưa tôi về khu tập thể giáo viên của nhà trường, nơi thầy có một căn phòng nhỏ ở cuối dãy. Trước mặt khu tập thể là trường học gồm mười mấy ngôi nhà vách đất, lợp lá gồi, chạy song song với nhau, Người nọ cách người kia chừng 4-5 mét. Đang giờ học buổi chiều, học sinh ngồi đầy trong các lớp nhưng rất yên tĩnh. Chỉ thấy vang lên tiếng các thầy cô đang giảng bài. Khu tập thể vắng tanh. Tôi thầm mừng mình đến đúng vào lúc các thầy cô giáo đang lên lớp. Nếu không, tôi sẽ rất lúng túng trước các thầy cô giáo lạ. Chợt một người phụ nữ cao lớn, cắt tóc ngắn, đi tới. Vừa mở khóa phòng, thầy Tính vừa cười sẩy lởi. Hôm nay chị không có giờ trên lớp hả chị Kim? Tôi vừa dạy xong 2 tiết đầu. Thế nào, anh đi Hà Nội có được việc không? Lại có chú bé nào thế kia? Cậu Thiện, em cô Trọng, cô Ngà, học sinh nữ của trường, chị còn nhớ không? Cô Kim cười, để lộ chiếc trăng khểnh, làm vẻ mặt cô thêm tươi và gần gũi. Nhớ, chứ sao quên được. Rồi cô quay sang tôi, vồn vã. Các anh chị có khỏe không em? Lâu quá, cô cũng chưa có dịp gặp lại cái Trọng, cái Ngà, thằng Hiệu. Chắc em lên đây học trường cũ của các anh chị cho tiện hả? Tôi ấp úng chưa kịp trả lời, thì thầy Tính đã đỡ lời. Đúng đấy chị Kim ạ. Cô Trọng đã trình bày mọi chuyện với anh Lê Minh, hiệu trưởng, từ mấy tháng trước rồi. Anh Lê Minh đã đồng ý. Nhưng tôi về Hà Nội, cô Trọng nhờ tôi đón Thiện đi luôn. Cô Kim hỏi tôi, Thiện học lớp mấy rồi? Dạ thưa cô, em học lớp 5. Vậy là vào đúng lớp cô làm chủ nhiệm. Sáng mai, em bắt đầu lên lớp, được chưa? Dạ, được ạ. Tôi đáp lý nhí. Như chợt nhớ ra điều gì, cô quay sang hỏi thầy Tính. Anh Tính đã thu xếp cho em nó ở đâu chưa? Thầy Tính cười vui vẻ. Tôi đã tính sẵn hết rồi, định để Thiện ở với cậu Nhu, cậu Hoàng. Các cậu ấy rất tốt. Lại là bạn cũ, cùng lớp với cô Trọng, cô Ngà. Cô Kim mừng rỡ, hiện rõ ra nét mặt. Thế thì yên tâm rồi, lại ở ngay gần trường, qua lại cũng tiện. Chợt giọng cô thảng thốt. À, mà hai thầy trò đã cơm nước gì chưa? Chắc mới xuống tàu, chưa ăn gì phải không? Thôi, hai thầy trò rửa ráy chân tay, rồi sang bên tôi ăn cơm luôn thể. Tôi cũng đã ăn uống gì đâu. Hôm nay, nhà có món riêu cua, ăn mát ruột lắm. Sau khi ăn cơm ở nhà cô Kim xong, thầy Tính dẫn tôi đi gặp anh Nhu. Tôi định xách ba lô theo, nhưng thầy ngăn lại. Mình cứ sang tay không đã, em ạ. Giờ này, không biết mấy anh bên đó có nhà không? Tưởng đi đâu xa, hóa ra nhà mấy anh ở trọ ở liền kề ngay trường học. Chỉ cách một bờ rào bằng nữa. Trước khi sang, để cho chắc ăn, thầy Tính đứng trên hiên nhà, gọi với sang qua hàng rào. Cậu Nhu có nhà không đấy? Ai đấy? Ai gọi Nhu đấy? Tiếng đáp lại gần như liền tức thì, cứ như là người trả lời đã chờ sẵn câu gọi từ lâu. Một anh người cao, có khuôn mặt chữ điền, từ trong nhà chạy ra. Tôi chợt giật mình. Đúng là anh Nhu rồi. Anh Nhu ngày trước. Ban sáng, nghe thầy Tính nói, tôi đã hơi ngờ ngợ, nhưng chưa dám tin hẳn. Tôi cứ nghĩ hòa bình rồi, anh sẽ về quê. Anh Nhu cũng nhận ngay ra tôi. Anh reo lên. Thiện đấy à, em lên đây bao giờ? Ai đưa em lên? Tôi chứ ai? Thầy Tính cười kha kha, nheo mắt, hỏi cả tôi và anh Nhu. Thế ra hai anh em đã biết nhau từ trước rồi à? Anh Nhu cũng cười. Vâng ạ, thằng Thiện thì em còn lạ gì? Chị Trọng, chị Nga, anh Hiệu có khỏe không em? Sao các anh chị em không lên chơi luôn thể? Thầy Tính nói thay tôi. Vừa mới đầu năm học, ai mà bỏ đi chơi được. Tiện tôi về Hà Nội, kéo cậu này đi theo luôn. Nhu à, Thiện ở đây với bọn em được không? Được quá đi chứ ạ. Thầy cứ để Thiện ở với chúng em. Thằng này nó hiền và ngoan lắm. Từ lâu em đã rất quý nó. Thầy Tính bảo tôi chạy vào nhà, lấy ba lô quần áo, rồi thầy dẫn tôi sang bên anh Nhu. Giọng thầy vui vẻ. Thầy trò mình phải vòng ra phía cổng chính em ạ. Thật đúng là gần nhà mà xa ngõ. Ngay nhà bọn anh Nhu ở trọ nhỏ xíu, chỉ có một gian hai trái, vách đất, mái rạ. Anh Nhu ra tận ngoài đầu ngõ đón hai thầy trò tôi. Anh vồn vã nắm vai tôi, xách chiếc ba lô giùm tôi. Anh cười khôi hài. Gớm, người thì mảnh dẻ, còn chiếc ba lô sao mà nặng thế? Về đây ở với bọn anh. Bước vào trong nhà, hầu như chẳng có đồ đạc gì đáng kể. Anh Nhu chỉ về phía góc trái ngôi nhà, giới thiệu. Đây là giường của bà Muộn, chủ nhà. Bà cụ chỉ sống có một mình, ngày ngày chăm sóc mấy sào ruộng. Bà cụ cho 4 đứa chúng em ở nhờ. Chúng em ăn ngủ gian bên này. Chiếc chõng giữa nhà vừa để tiếp khách, vừa là bàn học. Tối nào nóng quá, bọn em dựng chõng lên, giải chiếu nằm ngủ luôn. Bà cụ tốt tính lắm, coi chúng em như con. Để chiều bà cụ về, em sẽ thưa qua bà cụ một tiếng, xin phép cho Thiện ở cùng với chúng em. Chắc bà cụ cũng vui lòng thôi. Thầy Tính hơi sững lại. Tôi cũng sơ suất thật. Đáng lý ra mình nên xin phép bà cụ trước, sau đó dẫn Thiện đến, như vậy thuận hơn. Anh Nhu cười xuê xòa, trấn an thầy giáo. Không lo thầy ạ, bà cụ dễ tính lắm, mộc mạc, chất phác, em thuyết phục được ngay mà. Chợt anh hốt hoảng kêu lên. Ấy chết, em vô ý quá, từ nãy đến giờ cứ để thầy và em Thiện phải đứng. Mời thầy ngồi uống nước ạ. Anh chạy xuống bếp, mang ra mấy chiếc bát ăn cơm và chiếc ấm đất, mặt đỏ bừng, vừa rót nước, vừa phân mua. Mong thầy thông cảm, bọn em chẳng có ấm chén gì, nhưng nước vối thì uống lành lắm thầy ạ. Vừa uống nước, tôi vừa quan sát xung quanh. Bà chủ nhà chắc cũng nghèo. Đồ đạc ngoài chăn màn xếp ở đầu giường, chỉ còn một chiếc hòm gian nhỏ kề bên góc. Kế đó là bồ thóc, mấy thúng mũng và một chạn để thức ăn nhỏ. Gian của mấy anh còn sơ sài hơn. Quần áo, chăn màn để ở góc giường, sát mái nhà. Gác mấy thanh tre làm thành một cái kệ để sách vở. Ở một góc nhà có dàn một sợi dây mây. Trên vắt tạm bợ mấy bộ quần áo, thầy Tính lắc đầu. Đừng để quần áo như thế này Nhu ạ, muỗi nhiều lắm. Vâng, em đã nói mấy lần, các cậu ấy, chứng nào vẫn tật nấy. Vừa nói, anh Nhu vừa rút quần áo trên dây xuống. Anh vừa động tay vào, mấy con muỗi đã vo ve bay lên. Có tiếng léo xéo ngoài ngõ, anh Nhu cười, bảo tôi. Thiện có bạn chơi rồi đấy, thằng Bảo đã đi học về. À, quên khuấy đi mất. Em học lớp mấy rồi nhỉ? Lớp 5 à. Vậy là vừa khéo, thằng Bảo cũng lớp 5, lớp cô Kim làm chủ nhiệm đấy. Ai nói vụng nói trộm gì về lão mổ đấy? Tiếng thằng Bảo xe xóe ở ngoài sân. Nó chợt đứng sững lại, mồm há hốc khi nhận ra thầy Tính ngồi trong nhà. Nó lè lưỡi, rụt cổ, vẻ lo sợ, lủi ngay ra sau nhà. Anh Nhu gọi với theo. Vào đây, Bảo. Có bạn mới cho chú mày đây nè. Thằng Bảo khép nép, đứng áp người vào phên cửa. Người đó đậm chắc, mắt hơi hiếp, mặt rỗ hoa. Làm gì mà bẽn lẽn như cô dâu mới về nhà chồng thế hở, lão mổ. Thầy Tính cười sảng khoái, nói đùa. Làm quen với nhau đi, đây là bạn Thiện. Anh Nhu cười phá lên. Thầy khỏi phải lo, chỉ loáng một cái là chúng nó thân nhau ngay ấy mà. Bảo, rủ bạn ra ngoài chơi cho thoáng đi. Hình như chỉ chờ có thế, thằng Bảo nháy mắt, ngoắc tay ra hiệu cho tôi. Tôi còn ngần ngừ, chưa dám ra, thì thầy Tính đã nắm vai tôi đẩy nhẹ về phía cửa. Đi chơi với bạn cho vui, em, phải mạnh dạn lên. Vừa ra khỏi cửa, thằng Bảo đã kéo tay tôi lôi sền sệt ra ngõ, leo lên triền đê cao. Tôi hơi ngạc nhiên, vì ở đây không có sông, sao bỗng dưng lại có một con đê cao như thế này? Đúng là một con đê, chứ không phải đường cái quan. Toàn thân đê phủ kín cỏ, chỉ ngoằn ngoèo một lối mòn, thoát ẩn, thoát hiện cho người đi bộ. Sau này tôi mới biết, đó là con đê quai. Phòng xa khi lũ lớn, nước khỏi tràn vào thị xã. Sở dĩ tôi phải dừng lại nói hơi kỹ về con đê quai này vì nó rất đẹp. Các triền thoai thoải phủ đầy cỏ mịn của nó sau này sẽ là nơi chiều chiều mấy anh em tôi thường ra ngồi chơi. Có lúc cùng nằm sóng xoài trên đó mà tán gẫu, hoặc gối đầu trên hai cánh tay, vắt chân chữ ngủ, nằm ngửa mặt lên ngước nhìn bầu trời, có những đám mây bông xốp trôi chậm chậm. Thằng Bảo hăm hở rủ tôi. Ra sân vận động chơi đá bóng đi, còn sớm chán. Để hôm khác có được không, thầy Tính đang chờ ở nhà. Thế thì chơi tạm quanh quẩn ở đây vậy. Mày dân Hà Nội, thường chơi những trò gì? Tôi lúng túng, chưa biết trả lời ra sao, thì thằng Bảo đã tí lia. Để rồi hôm nào, tao sẽ dẫn mày đi câu, đi tát cá, đi bắt ếch. Thôi thì đủ thứ trò. À, mà mày có biết bơi không? Chúng mình sẽ ra sông Thương bơi thỏa thích. Tiện lượm củi luôn thể. Thấy một đám cỏ mềm thích mắt, Thằng Bảo nằm lăn ra, trồng cây chuối rồi rủ tôi làm theo. Tôi chưa mạnh dạn được như nó, nên chỉ ngồi nhìn nó biểu diễn các trò nhào lộn một cách hào hứng. Nhào lộn chán, nó nằm dang chân dang tay ra hết cỡ, mắt lim dim nhìn trời, giọng trở nên xa xôi. Để hôm nào, tao sẽ dẫn mày về quê tao chơi, đẹp không chê được mày ạ. À. Cũng gần thôi, chừng 14-15 cây số. Hai thằng vừa đi, vừa chạy đuổi nhau, chỉ mất 3 tiếng đồng hồ là cùng. Thế nhé, về quê tao chơi, mày sẽ mê liền à. Nằm nghỉ ngơi một lát, nó ngồi nhổm dậy. Sao mày không học ở Hà Nội, lại lên đây? Mình thích học xa nhà. Lạ nhỉ, tao lại chẳng thích xa nhà một tí nào. Ở nhà, tao sướng như vua, mẹ tao chịu hết mực. Quê tao chưa có trường cấp 2, nên tao mới phải lên đây học. Cực lắm mày ạ. À. Đăm chiêu một thoáng, nó chép miệng. Nhưng kể ra, đi xa cũng có nhiều cái khoái. Tha hồ bay nhảy tự do, mấy anh ở đây cũng tốt lắm. Mày mới chỉ gặp anh Nhu thôi, còn anh Hoàng, thằng Nam nữa. Họ cũng sắp về cả rồi đấy. Chiều đang dần xuống, đã tắt nắng, nhưng những xóm làng ở xa tích tấp vẫn còn nhìn rõ mồn một. Không khí trong trẻo lạ thường. Ngồi trên triền đê thoáng đãng, nghe gió ù ù thổi, nhìn ra xung quanh, mọi cảnh vật thật êm đềm, lòng tôi thanh thản vô cùng. Đúng là đi xa, cũng có những điều thú vị thật. Ở Hà Nội, làm sao tôi có được những cảm xúc như thế này? Những ngày sắp tới, chắc tôi sẽ còn gặp nhiều điều bỡ ngỡ, lạ lẫm, sẽ không tránh khỏi những khó khăn, vấp váp. Nhưng tôi mơ hồ cảm thấy, có lẽ nhiều điều thú vị sẽ đến với tôi. Ngày đầu tiên xa nhà như thế này, kể ra cũng đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng tốt đẹp. Giả thử, nếu tôi vẫn ở nhà, thì ngày hôm nay chắc cũng sẽ chỉ là một ngày mờ nhạt, giống như bao ngày khác. Nghĩ vậy, tôi thấy vui lên và yên lòng. Tôi nói với Bảo, thôi, mình về đi, kẻo anh Nhu mong. Thằng Bảo vùng ngay dậy, đấm vào lưng tôi mấy cái khá đào, rồi ù té chạy. Nó cười phá lên, vừa chạy vừa quay lại nhăn nhó trêu tôi. Bất giác, tôi quên hết mọi ưu tư, cũng bật cười, chạy đuổi theo thằng Bảo. Ba nhỏ. Khi hai chúng tôi về đến nhà, thì tất cả đã có mặt đông đủ. Anh Nhu dẫn tôi đến chào bà cụ Muộn. Anh vui vẻ nói, đây, em nó đây bà ạ. Nó hiền lành, chứ không nghịch phá như thằng Bảo. Có gì đâu mà chú cứ phải lo. Bà cụ Muộn cười mớm mém trả lời anh Nhu, rồi xuề xòa bảo tôi. Cháu cứ ở đây với mấy anh cho vui. Ăn mất nhiều, chứ ở mất bao nhiêu. Nói rồi bà cụ quay quả bưng trổ rau và chiếc niêu nhỏ đi xuống bếp. Dáng bà hơi còng, tóc đã bạc gần hết, da mặt nhăn nheo khắc khổ. Nhưng khi bà cụ cười thì rõ ra một con người phúc hậu. Anh Nhu lần lượt giới thiệu cho tôi làm quen với anh Hoàng, thằng Nam. Hai người đều mỉm cười, nhìn tôi đầy thiện cảm. Anh Hoàng ít nói, hiền lành, thằng Nam nhỏ người, nhanh thoăn thoắt. Thôi, dọn cơm ăn đi, tôi đã nấu xong xuôi cả rồi đấy. Bữa nay chỉ có rau láo nháo, nấu canh với ít lạc trang. Các vị ăn tạm nhé. Mai đi chợ mua mấy lạng thịt về liên hoan, gọi lại để mừng chú Thiện gia nhập hội. Anh Nhu vừa bưng nồi cơm ra giữa sân, vừa tươi cười nói. Thằng Bảo, thằng Nam nhanh nhảo bưng mâm, bưng nồi canh, cùng một chồng bát đũa ra, đặt trên chõng tre đã được anh Hoàng mang đặt giữa sân. Mấy anh em người đứng, người ngồi xì xụp ăn. Anh Nhu lấy thìa xúc lạc cho tôi, giọng ái ngại. Ở với bọn anh, cực đấy em ạ. Ăn uống kham khổ, chứ không được như ở nhà đâu. Không biết rồi em có chịu được hay không? Em chịu được ạ. Tôi nói nhỏ vừa đủ cho anh nghe. Tối hôm ấy, bên ngọn đèn bảo đặt giữa chõng, mấy anh em chụm đầu ngồi học bài. Tôi chưa có gì để học, vả lại suốt buổi ngồi trên tàu, gặp gỡ người này người khác, đầu óc khá mệt mỏi, nên mới ngã lưng nằm trên giường một lát. Tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Nhưng cũng chỉ chợp mắt được ít phút, tôi bừng tỉnh. Từ đó cứ thao thức, nghĩ lan man chuyện này chuyện khác. Lần này xa nhà, tôi không tránh khỏi lo lắng vì phải sống giữa nhiều người xa lạ. Nhưng thú thật, tôi cảm thấy vui nhiều hơn. Tôi tin những lạ lẫm ban đầu rồi sẽ nhanh chóng qua đi. Khi ấy, tôi sẽ được sống thoải mái, tha hồ học, tha hồ chơi. Gia đình tôi nói ra thì hơi buồn, nhưng quả thật, không mấy lúc được vui vẻ. Sau hòa bình lặp lại, nhà tôi như Khánh Kiệt. Do một số điều bất ưng, bố tôi nghỉ việc, không đi làm. Mẹ kế của tôi, mà chúng tôi thường gọi là cô, lâu nay chỉ ở nhà lo việc nội trợ. Khó khăn quá, xoay ra buôn bán vặt. Lúc nấu xôi chè, lúc bán bún thang, bún riêu. Nhưng cũng chỉ được dăm bữa nửa tháng, lại phải đóng cửa vì ế ẩm, vì không quen với cách làm ăn xô bồ, chập chật. Chị cả của tôi đi thanh niên xung phong, sau đó được đi học trường sư phạm. Chị thứ hai của tôi cũng bỏ học dở dang. Do xinh xắn và có năng khiếu múa hát, giữa lúc mấy anh chị em tôi sống quá khó khăn, nhưng một lần đoàn văn công quân đội tuyển diễn viên, chị tôi trúng tuyển và vào bộ đội từ lúc mới 15 tuổi. Hai chị tôi chỉ hưởng phụ cấp, không có lương bổng, nên cũng không giúp gì được cho gia đình. Ba anh em tôi, cùng với bốn em, con của cô tôi, tất cả đều đang tuổi đi học. Bố tôi, cô tôi, cùng bảy đứa con sống bấp bênh, không có một nguồn thu nhập nào ổn định. Tôi nhớ có một Tết Trung Thu, mỗi sổ hộ khẩu gia đình được mua một chiếc bánh dẻo, một chiếc bánh nướng. Vậy mà bố tôi cũng không có tiền mua, phải cho gia đình hàng xóm mua kẻo phí mức tiêu chuẩn. Nhiều hôm đi học về, đói mờ cả mắt. Vậy mà mấy anh em tôi chờ mãi, cũng chẳng thấy ai nói gì đến cơm nước. Cô tôi mệt mỏi nằm quay mặt vào tường. Chúng tôi lẳng lặng nhìn nhau, tự biết là hôm ấy nhà hết gạo. Bố tôi không có gì để đưa tiền chợ cho cô tôi. Chúng tôi phải sống không ít ngày trong cái không khí nặng nề như thế. Không có cảnh đánh chửi nhau, không có chuyện quăng bát, quăng đĩa, rất ít khi to tiếng, nhưng sao mà trầm uất. Ngay từ khi 11, 12 tuổi, tôi luôn có mặc cảm là mình có tội, mình là gánh nặng của gia đình. Không tự kiếm sống được mà phải sống dựa vào bố mẹ, ăn nhờ vào chính những người thân của mình. Suốt cả những ngày niên thiếu của tôi luôn nung nấu một ao ước là mong sao lớn thật mau để được đi làm, để khỏi phải sống dựa vào gia đình. Nhà tôi ở đầu phố Khâm Thiên, đường chim bay đến ga Hàng Cỏ rất gần. Đêm đêm tôi trằn trọc không ngủ được vì tiếng còi tàu dục dã. Hàng chục đoàn tàu vào ga rồi rời ga, hú lên những hồi còi đầy nôn nóng và náo nức. Tôi phân biệt rất rõ tiếng lạnh lói cao vút của những con tàu cũ từ thời Pháp và tiếng trầm trầm đùng đục điềm tĩnh của những con tàu Trung Quốc mới. Chúng gọi nhau, chúng chào đón nhau, chúng thôi thúc nhau đi đến những miền đất xa xôi. Lòng tôi cũng bồn chồn, cũng náo nức theo chúng. Tôi cũng ao ước được bứt phá khỏi cuộc sống buồn tẻ này. Nhưng tôi còn quá nhỏ. Tôi chỉ mới 13 tuổi. Biết đến bao giờ tôi mới đủ 16, 17 tuổi để được đi làm. Để khỏi phải ngóng ngóng chờ đến bữa cơm mà nhiều hôm chờ đến ngang chiều cũng không thấy có. Trong đêm thanh vắng, nghe tiếng còi tàu hú gọi nhau, lắm khi tôi thầm ứa nước mắt. Chính vì thế, khi được lên Bắc Giang trọ học, tôi thích thú vô cùng. Bố tôi lo tôi còn nhỏ, đã phải xa nhà sống một mình, nhưng rồi vẫn bằng lòng để tôi đi. Có lẽ một phần cũng vì bố tôi gặp quá nhiều khó khăn, có muốn giữ tôi ở lại cũng không có điều kiện. Thầy tính hứa hẹn sẽ đề nghị nhà trường cấp cho tôi một suất học bổng. Bố tôi vay ở đâu đó được 20 đồng bạc đưa cho tôi, bảo đó là tiền ăn của tháng tới và tiền sách vở đầu năm học. Hàng tháng, bố tôi sẽ cố gửi đều lên cho tôi mỗi tháng 10 đồng. Thầy tính nói vậy cũng tạm đủ. Bốn nhỏ. Sáng nào, anh Nhu, anh Hoàng cũng dậy sớm để đi làm. Các anh học buổi chiều, bài vở cho ngày hôm sau, các anh dồn hết vào buổi tối. Sáng sáng, các anh đi làm phụ thợ hồ để lấy tiền ăn học. Hầu như gia đình hoàn toàn không phải chu cấp gì cho các anh. Trong một bữa cơm tối, anh Nhu bảo mấy anh cũng chỉ gắng làm thêm trong năm học lớp 9 này, cốt sao có đủ tiền ăn và dư ra một ít dành cho năm sau. Còn sang năm lớp 10 thì phải toàn tâm toàn ý vào việc học để cuối năm còn thi tốt nghiệp phổ thông và thi đại học. Thằng Nam học lớp 6, tôi và Bảo lớp 5, cả ba đứa đều học buổi sáng. Nhờ học so le như vậy nên việc phân công nấu nướng, quét dọn rất thuận tiện. Các anh dậy từ khi bọn tôi còn đang ngủ lăn ngủ lóc. Các anh nấu nướng xong, ăn vội ăn vàng rồi đi làm, cơm canh để phần lại cho chúng tôi ăn sau. Gọi là để phần cho sang, chứ thực ra bữa cơm của chúng tôi rất đạm bạc, thường chỉ có rau muống hoặc rau cải luộc. Đĩa muối riền, hoặc hôm nào sang hơn là muối vừng trộn loãng thoáng, ít mảnh lạc. Buổi chiều đến lượt mấy thằng nhóc chúng tôi nấu. Thường buổi chiều, bao giờ bữa cơm cũng thú vị hơn vì có mặt đông đủ mấy anh em, chứ thức ăn thì cũng không có gì hơn buổi sáng. Ăn uống kham khổ, ở chật chội, đèn đớm tù mù, nói chung mọi thứ đều kém xa Hà Nội, nhưng tôi thấy thanh thản vô cùng. Lớp tôi là lớp 5A, do cô Kim làm chủ nhiệm. Cô biết khá rõ hoàn cảnh gia đình tôi. Các anh chị tôi trước đây cũng đều là những học sinh có một số mặt nổi bật trong nhà trường. Tôi thường nghe mọi người, cả các anh chị học sinh những lớp lớn và một số thầy cô giáo ca ngợi chị Trọng, chị cả của tôi, là một cán bộ hiệu đoàn học sinh rất năng nổ, dễ chan hòa, có sức cuốn hút lớn đối với mọi người, được cả trường yêu quý. Uy tín của các anh chị tôi rất thuận lợi cho tôi. Thêm nữa, tôi học vào loại giỏi, mặt mũi lại sáng sủa, dáng thư sinh hiền lành, nên được các thầy cô và bạn bè có cảm tình. Đặc biệt, thầy Luyến dạy môn văn rất yêu quý tôi. Những bài luận tôi làm, hầu như bài nào thầy cũng cho 5 điểm, điểm cao nhất, và thầy đem ra đọc cho cả lớp nghe. Chính tôi nhiều khi cũng tự thấy thầy khen tôi quá mức, thầy quá yêu tôi nên hơi thiên vị, nhưng tôi vô cùng biết ơn thầy. Có lẽ thầy là người đầu tiên khuyến khích tôi, cổ vũ tôi một cách cuồng nhiệt để tôi mạnh dạn bước những bước đầu tiên đi vào con đường văn học. Chính những tình cảm yêu thương của các thầy cô giáo và bạn bè đã làm cho tôi mỗi ngày một gắn bó hơn với cái tập thể nhỏ bé của mấy anh em tôi. Đặc biệt, tôi rất thích thằng Bảo. Nó là một thằng sống đầy tình cảm. Nhà nó ở nông thôn, mẹ và mấy anh chị đều làm ruộng. Bố nó làm cán bộ ở ty giáo dục nên cho nó lên đây trọ học. Nó lớn hơn tôi một tuổi nhưng to con, da ngăm đen, tay chân săn chắc. Nó luôn tự nhận nó là anh tôi. Hễ có đứa nào va chạm với tôi chút xíu, nó liền nhảy bổ đến, sừng sộ. Có chuyện gì đấy? Đứa nào động đến em tao đấy? Đi đâu, nó cũng đi cùng tôi. Tôi thì mảnh dẻ, trắng trẻo, có phần nhút nhát. Còn nó thì đậm chắc, da bánh mật, bước đi huỳnh huỵch, ăn nói bậm trợn. Có người nói đùa, nó là vệ sĩ của tôi. Nó không bực tức, trái lại, còn hoa tay múa chân, đi mấy đường quyền, tỏ ra rất đắc ý. Bảo thường hay kể chuyện về quê nó. Cứ theo lời nó kể, thì quê nó phải đẹp và loại nhất nhì thế giới. Đầu làng có hồ sen rộng đến hàng mấy mẫu. Mùa sen nở, suốt đêm, dân làng đắm mình trong hương sen thơm. Trước khi vào làng, phải qua một bãi hoang, có nhiều gò đống và những bụi dứa dại. Đó là giang sơn riêng biệt của lũ trẻ chăn trâu. Đặc biệt, trên một gò cao, có một mỏm đá bị chém làm đôi. Hai nửa vẫn còn nằm cạnh nhau. Mảnh lớn, có một lỗ sâu hun hút. Đổ bao nhiêu nước xuống cũng không đủ. Tục truyền rằng, từ xa xưa, đấy là nơi trú ngụ của một đàn gà mẹ con bằng vàng ròng. Đêm đêm, vào những giờ khắc yên tĩnh, vắng lặng nhất, từ trong hang, gà mẹ dẫn bầy gà con ra trong chơi kiếm ăn. Những con gà con vàng ống lung linh kỳ ảo. Túc túc tục tục vây quanh, hào quang bao phủ quanh chúng sáng rực cả xung quanh. Vào những lúc như thế, bọn trẻ trong làng rủ nhau chạy ra xem. Phải tuyệt đối im lặng, không được cười nói, không được gây ra tiếng động. Phải đứng nấp từ xa, nín thở, ngắm nhìn đàn gà nhẫn nhơ dạo chơi. Đang yên đang lành, dân làng đang tự hào vì quê mình có một diễm phúc như thế. Chợt một lão phù thủy ở đâu xuất hiện. Lão muốn bắt đàn gà vàng. Một đêm kia, lão phục sẵn gần mỏm đá. Chờ cho đàn gà mẹ con dẫn nhau ra thật xa, lão mới một tay cầm chiếc túi lớn. Miệng túi mở toang hoác sẵn, tay kia cầm thanh kiếm sắt, rượt đuổi đàn gà. Đàn gà chạy tán loạn, lão cố hết sức mà không lùa bắt được con nào. Cuối cùng, gà mẹ dẫn bầy gà con quay vòng trở lại, chạy tuốt vào trong hang. Cả một luồng ánh sáng vàng rực, hung hút tuồn vào hang tối. Lão phù thủy tức điên, lồng lộn vung kiếm, chém, nhưng không kịp. Lưỡi kiếm tóe lửa, mõm đá bị xẻ làm đôi, dấu tích còn mãi đến tận bây giờ. Thằng Bảo còn kể nhiều chuyện thú vị khác, làm tôi mê mẩn. Nó rủ tôi hôm nào được nghỉ học 2-3 ngày, hai đứa sẽ về quê nó chơi. Tôi cũng náo nức, muốn tận mắt nhìn thấy làng quê của nó. Và biết đâu duyên may lại đến với tôi được gặp lại đàn gà vàng kỳ lạ. Thấy tôi có vẻ thích thú lắng nghe những chuyện làng quê của nó, thằng Bảo càng phỏng mũi, hăng hái kể cho tôi nghe nhiều hơn. Có thể nói, nó có cả một kho những chuyện về quê nó, về sự tích ngọn núi này, chiếc đầm nọ, cánh đồng kia. Đặc biệt, chuyện về ma thì vô thiên lũng. Nhiều chuyện làm cho tôi sợ, nhưng vẫn hiếu kỳ muốn nghe. Nó bảo, thời bây giờ tân tiến, ma bỏ đi đâu hết, chứ thời trước ma nhàn nhãn. Mẹ nó đã gặp ma nhiều lần. Ma hay nhát mẹ nó, trêu chọc mẹ nó cho vui. Có lần, mẹ nó đi bắt cua, gần hết buổi chẳng được con nào. Trời chiều, đến Quảng Đồng gần bãi Tha Ma, bỗng nhiên cua ở đâu bò ra lởm ngởm khắp bờ ruộng. Mẹ nó chỉ việc nhanh tay chợp lấy, nhoáng cái đã được đầy một giỏ. Về nhà, hớn hở đổ cua ra chiếc an, thì trời ơi, toàn sỏi là sỏi. Ông ngoại nó bực lắm, biết là ma nhát mẹ nó, liền cho đống sỏi đó lên chảo rang. Thế là tiếng kêu oai oái vang khắp nhà. Mà không chịu được lửa nóng, cuốn quýt lạy như tế sao, van xin tha tội chết. Lại một lần khác, giữa đêm mưa gió đùng đùng, cả nhà nó nằm yên trên giường. Mấy người lớn làm rầm, cầu khấn, mong sao mưa bão nhanh chóng qua đi. Bỗng thấy hàng loạt sỏi đá ném tới tấp vào cánh cửa. Cửa vẫn đóng kín, mà chẳng hiểu sao sỏi đá vẫn lọt được vào trong nhà. Ông ngoại thằng Bảo mới đốt lửa lên, vứt hết sỏi đá vào lửa, tiếng van xin thảm thiết đến rợn người. Thì ra bọn ma thấy mưa gió to lớn, muốn rủ nhau vào nhà tránh rét. Sáng hôm sau lại tuyệt nhiên chẳng thấy đám sỏi đá ấy đâu nữa. Những chuyện nó kể chẳng biết thực hư thế nào, tôi nghĩ là nó nghe kể lại những chuyện sửa chuyện xưa, nhưng để tăng tính thuyết phục, làm cho tôi phải tin hoàn toàn, nó đã gán cho mẹ nó, ông ngoại nó từng tham dự vào các sự việc đó. Nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn không cưỡng nổi lòng ham muốn nghe nó kể. Càng nghe, tôi càng thèm có được một vùng quê như nó quá. Bảo đã được sống ở quê suốt cả thời thơ ấu, nên nó có nhiều kỷ niệm về quê mình. Còn tôi, xa quê từ lúc lên 4, lên 5 tuổi, tôi nhớ rất ít hình ảnh về quê gốc của mình. Quê tôi ở thị xã Hải Dương. Giờ nhớ lại, chỉ thấy thấp thoáng những kỷ niệm rời rạc, không rõ nét. Lúc hư, lúc thực, tất cả như ẩn hiện qua một lớp sương mờ đục, lúc đậm, lúc nhạt. Nhưng đặc biệt, có một hình ảnh rõ nhất mà tôi còn hình dung ra được là ngôi nhà của bố mẹ tôi. Đó là một ngôi biệt thự khá lớn. Phía trước có cổng sắt, có tường xây lửng. Phía trên là hàng song sắt màu xanh lá cây, có dàn Antigone, bò lan quấn quýt, với những chùm hoa li ti màu hồng phấn phơ phất đung đưa, gợi một vẻ gì đó rất quý phái. Sau cổng là một khu vườn rộng. Chính giữa vườn, một bồn hoa lớn hình tròn. Có bờ cỏ tóc tiên viền quanh, ôm lấy một bụi tường vi xùm xòa. Bồng bềnh, những chùm hoa nhẹ, bỗng xơm xốp, như những đám bọt xà phòng màu hồng tươi. Hai bên bồn hoa là hai con đường lớn trải sỏi cuội thoai thoải cao dựng lên, dẫn đến tiền sảnh ngôi nhà. Nền nhà cao vượt hẳn lên, nhà có nhiều phòng, có hành lang rộng bao quanh. Phía sau tòa nhà chính là một dãy nhà phụ thấp nhỏ hơn. Bên phải ngôi nhà có bể nước chứa nước mưa dự trữ. Kế đó là một cây ngọc lan lớn và một dàn hoa móng trồng. Phía trước ngôi nhà, bên tay trái, sát lối đi là một cây hoàng lan rất lớn. Thân cây lực lưỡng, đen thẳm, nhưng những cành phụ lại mảnh dẻ, thước tha, luôn đung đưa xào xạc trong gió, với những cụm lá dày xanh mướt, xen kẽ những bông hoa cánh dài vàng tươi. Có những buổi, mấy anh chị em tôi hò hét, đuổi theo nhau, chạy vòng quanh cây hoàng lan, nhặt hoa rơi. Cứ sau mỗi trận gió, từ trên cao, lã tả rụng xuống những bông hoa chín vàng. Chúng tôi giang tay đón bắt, miệng hò reo, những đôi chân cuống quýt vấp ngã và những khuôn mặt đỏ bừng, nhễ nhại mồ hôi đầy phấn khích. Hai chị tôi đem ngâm những bông hoa vào âu nước, bảo rằng chỉ một lát sau, chúng sẽ biến thành thứ nước hoa hảo hạng mà người lớn thường dùng. Hai chị tôi thi nhau vóc từng vóc nước hoa tự tạo vả lên mặt, bôi lên tóc, tắm tắt khen nước hoa sao mà thơm đến thế. Tôi chúi đầu vào âu nước lã, cố hít lấy hít để, nhưng chẳng thấy mùi vị gì ngoài cái mùi ngai ngái nhàn nhạt. Nhưng trước sự ca tụng nồng nhiệt của hai chị, và nhất là trước sự hăm hở vốc nước lã lên đầu tóc tôi, thì nhào trang điểm của hai chị, tôi sinh ra hoang mang, hoài nghi về khiếu thẩm định mùi vị của mình. Chẳng biết mùi vị thực hư ra sao, chỉ thấy thứ nước hoa quý giá đó có nguy cơ sắp cạn kiệt vì sự chi dùng quá hào phóng của hai chị. Tôi cũng lăn xả vào, nhúng cả hai tay vào âu, vốc nước vả lên mặt, xoa lên cổ, lên ngực, ướt đẫm cả hai vạt áo. Lần đó tôi bị ốm, nhưng sợ không dám nói. Toàn thân tôi nóng ran, có lúc lại rùng mình ớn lạnh. Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, tôi chợt nhận ra mùi hoàng lan dịu ngọt quấn quýt quanh mình. Lúc này tôi mới thấy nước hoa của hai chị tôi thơm thật là thơm. Mãi sau tôi mới biết, mùi thơm bao bọc quanh tôi ấy chính là tỏa ra từ một bông hoàng lan đã vô tình rơi vào túi áo ngực của tôi trong lúc tôi lon ton chạy vòng quanh gốc cây để đón bắt những bông hoa thả xuống từ trên cao. Về quê chính Hải Dương, tôi chỉ nhớ nhất chuyện ấy vào cái buổi sáng cuối cùng gia đình tôi từ giã quê nhà đi tản cư, mà sau này có dịp tôi sẽ kể lại. Tôi không có được nhiều kỷ niệm như thằng Bảo. Ngoài thằng Bảo, người tôi đặc biệt yêu quý là anh Nhu. Anh là bạn học cùng lớp với chị hai tôi từ năm 1952, khi còn đang kháng chiến chống Pháp. Trường Ngô Sĩ Liên của chúng tôi là một trong số 3-4 trường trung học có tiếng trong thời kháng chiến. Quê anh Nhu ở Gia Lương, Bắc Ninh. Lúc đó, nằm trong vùng tạm bị địch chiếm đóng. Anh trốn nhà ra vùng tự do, lên Yên Thế học. Tôi biết anh từ hồi đó, rất mến anh. Nhưng anh học trung học, tôi học cấp 1 trường làng, không mấy lúc được gần nhau. Tôi chưa được ở trọ cùng một nhà với anh như hiện nay. Tính anh hiền hòa, điềm tĩnh, rất dễ gần. Do quen biết các anh chị tôi, nên anh đối với tôi có phần thân tình hơn đối với những bạn khác. Tiền nong, tôi giao hết cho anh giữ hộ. Cần đóng góp gì, anh đều tự động đóng thay tôi. Anh quan tâm tôi từ việc học hành, ăn ở, đến cả việc ngủ nghê, tắm rửa. Anh thực sự là một người anh ruột thịt của tôi. Chính nhờ có anh mà tôi rất yên tâm khi phải sống xa già. Tôi mau chóng hòa nhập được vào cuộc sống mới, khác khá nhiều so với cuộc sống của gia đình tôi lâu nay.